Tiếng Việt vui.
Tiếng Việt vui.
Tiếng Việt vui.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt vui và xin chào đón hai vị khách mời của chương trình là Hồng Thái và Vân Khánh.
Chào thính giả chương trình, em tên là Đỗ Vân Khánh, sinh viên năm 2 trường Đại học Phenica.
Xin chào thính giả, em là Dương Hồng Thái, sinh viên năm 2 Đại học Phenica.
Cảm ơn hai bạn đã nhận lời tham gia chương trình.
Thử thách cùng tiếng Việt.
Thử thách cùng tiếng Việt.
Thử thách cùng tiếng Việt.
Trước khi bắt đầu chương trình thì mời các bạn cùng nghe tình huống.
Chị Hoa ơi.
Ơi.
Cửa hàng quần áo bên kia đường đang có khuyến mãi kìa. Giảm giá lên đến tận 70% đấy.
Ừ, thế á?
Vâng. Hôm qua em vào á, mua hai cái quần bò với cái áo khoác gió mà hết có 500.000 đồng.
Ui, em mua được rẻ thế á?
Vâng.
Đang giao mùa chắc chị cũng phải sang mua mấy cái đồ thu đông đây.
Vâng.
Mua sớm cho rẻ chứ vào mùa rồi sợ không có giá đấy đâu.
Đúng đấy chị ạ. Em cũng nghĩ là nên tranh thủ khuyến mãi mà mua. Chứ quần áo nguyên giá đắt lắm.
Ừ, nhưng mà sao chị thấy em cứ nói khuyến mãi thế nhở? Giảm giá thế này thì phải nói là khuyến mại chứ.
Thế ạ? Em cũng chẳng biết từ nào là đúng. Nhưng mà em nghĩ là khuyến mãi. Tại em thấy cửa hàng viết thế mà.
Vâng, theo các bạn thì trong tình huống mà chúng ta vừa nghe thì dùng từ khuyến mãi hay là khuyến mại mới là đúng?
Em nghĩ là từ khuyến mại à? Tại em nghe nó quen tai hơn rồi.
Trong các siêu thị em hay thường nghe là khuyến mại, còn viết chữ thì là khuyến mãi. Em cũng hơi phân vân về hai từ này.
Vâng, và đáp án đúng của chúng ta là khuyến mại. Giờ thì chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai. Các bạn sẽ điền vào chỗ 3 chấm. Mẹ rủ Nga cuối tuần cùng đi. 3 chấm. Đáp án A là vãn cảnh chùa. Đáp án B là vãng cảnh chùa. Các bạn chọn đáp án nào? Mời Vân Khánh trước nhé.
Em chọn phương án A.
Là vãn cảnh chùa.
Dạ vâng, đúng rồi ạ.
Thế còn Thái thì chọn phương án nào?
Theo em thì em nghĩ đáp án của em cũng giống bạn Vân Khánh là A, vãn cảnh chùa.
Và hai bạn đã có đáp án của mình. Thế nhưng mà đáp án đúng của chương trình là gì thì chúng ta cùng đi gặp chuyên gia ngôn ngữ để được giải đáp nhé.
Hóa ra là thế.
Hóa ra là thế.
Hóa ra là thế.
Quý thính giả thân mến, vãng cảnh và vãn cảnh có phải là hai từ có ý nghĩa giống nhau? Tại sao lại dùng khuyến mại mà không phải là khuyến mãi? Thì hôm nay chúng ta cùng trao đổi với tiến sĩ Phạm Văn Lam, Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Xin chào tiến sĩ Phạm Văn Lam ạ. Thưa tiến sĩ Phạm Văn Lam, hiện nay thì vẫn có nhiều người thường nhầm lẫn giữa hai cái khái niệm là khuyến mại và khuyến mãi, hoặc cho rằng là hai khái niệm này là một. Tiến sĩ có thể phân tích cho thính giả chương trình về trường hợp này ạ.
Vâng, thưa chị Việt Anh, cái từ mại nghĩa gốc của nghĩa là bán. Và từ mãi gốc nghĩa là mua, đấy là từ gốc Hán Việt. Thế như vậy nếu như chúng ta dùng đúng theo nghĩa gốc thì phải hiểu khuyến mãi khuyến khích thúc đẩy việc mua hàng, thường bằng cách hạ giá hoặc kèm theo quà tặng. Còn khuyến mãi được hiểu khuyến khích thúc đẩy việc bán hàng nhiều hơn. Tuy nhiên hiện nay người Việt thường hiểu khuyến mãi giống như khuyến mại, với nghĩa khuyến khích người tiêu dùng đẩy mạnh mua sắm, tiêu thụ hàng hóa, qua đó kích thích mở rộng thị trường và sản xuất. Chuyện này xảy ra vì yếu tố mại trong tiếng Việt được sử dụng nhiều hơn, xuất hiện trong nhiều từ hơn, quen thuộc với người Việt hơn. Ví dụ như trường thương mại, hoạt động thương mại, tư sản mại bản. Và trong những cái từ như tôi nói này thì từ mại đều có nghĩa gốc là bán, dùng theo đúng nghĩa. Thế còn yếu tố mãi thì không được sử dụng nhiều như mại, do đó khuyến mại nghe quen tai hơn. Trong thực tế hiện nay nhiều từ điển, nhiều tài nguyên ngôn ngữ đã không còn phân biệt giữa nghĩa nghiêng về bán của từ khuyến mại và nghĩa nghiêng về mua của từ khuyến mãi. Họ đều có xu hướng hiểu và giải thích khuyến mại qua khuyến mãi với nghĩa khuyến khích việc mua hàng. Tuy nhiên, quan sát thực tế tôi thấy rằng hiện nay trong hoạt động kinh doanh, khuyến mại và khuyến mãi khác nhau hoàn toàn về bản chất, hình thức và mục đích. Khuyến mại xúc tiến việc mua bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng bằng các lợi ích nhất định. Còn khuyến mãi đưa ra những lợi ích nhất định dành cho người bán, tức các trung gian thương mại, đại lý, nhà phân phối để xúc tiến việc bán hàng. Như vậy, khuyến mại hay khuyến mãi đều là những hoạt động tiếp thị và quảng cáo của thương hiệu, giúp đẩy mạnh việc trao đổi và sử dụng hàng hóa dịch vụ của người tiêu dùng. Nói ngắn gọn, khuyến mại khuyến khích việc bán hàng hướng đến khách hàng và người được hưởng là khách hàng, còn khuyến mại là khuyến khích việc mua hàng hướng đến việc bán hàng trung gian và người được hưởng chính là họ. Khuyến mại giúp tăng doanh thu, kích cầu mua sắm của khách hàng, làm giảm hàng tồn kho. Khuyến mãi giúp giải phóng hàng tồn kho, gia tăng doanh số bán hàng của các nhà phân phối. Theo Điều 88 Luật Thương mại năm 2005 và Nghị định 81 năm 2018 của Chính phủ, khuyến mại là việc thương nhân cung cấp, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định nhằm khuyến khích người tiêu dùng mua và sử dụng hàng hóa, sản phẩm. Như vậy với nghĩa này thì từ mại không còn nghiêng về cái nghĩa là bán hàng như nhiều người hiểu. Như vậy ở đây có sự khác biệt giữa khuyến mại và khuyến lãi, không dừng lại ở chỗ chiết tự mại hay mại là gì, mà nó đã được luật hóa trở thành những thuật ngữ khoa học. Muốn phân biệt sự khác biệt giữa chúng thì phải phân biệt như vậy, chứ không phải chiết tự một chiều để hiểu. Trong khoa học, nội hàm khái niệm không được hiểu qua con đường chiết tự, cho dù việc chiết tự trong trường mực nào đó giúp chúng ta hiểu được cấu tạo và phần nào nghĩa của từ.
Dạ vâng, thế còn cái từ vãn cảnh và vãng cảnh ạ, thì đấy là hai từ khác nhau hay là hai từ có ý nghĩa giống nhau ạ thưa tiến sĩ?
Cuốn từ điển được xem là uy tín nhất hiện nay, đó là từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn Học, có ghi nhận là vãn cảnh có nghĩa đến để ngắm cảnh đẹp, như trong cách nói vãn cảnh chùa Hương. Vãn cảnh còn có một nghĩa nữa mà hiện nay chúng ta không dùng, đó là cảnh lúc về già. Còn từ vãng thì cũng được từ điển tiếng Việt ghi nhận là đến thăm một nơi nào đó, như trong khách vãng chùa. Còn từ điển này không ghi nhận từ vãng cảnh. Còn đại từ điển tiếng Việt thì giải thích nghĩa từ vãng cảnh là vãn cảnh. Như vậy căn cứ vào cách giải thích này thì ta thấy ngữ nghĩa sử dụng của từ vãn cảnh và vãng cảnh là không khác nhau. Trong thực tế sử dụng, nhiều người không phân biệt hai từ này. Và thậm chí trong phương ngữ Bắc, người ta thường nói vãn cảnh với nghĩa đến để ngắm cảnh nhiều hơn từ vãng cảnh. Còn nếu truy nguyên thì vãn cảnh và vãng cảnh có sự khác biệt. Vãng trong vãng cảnh có nghĩa đi đến qua lại, như trong các cách nói khách vãng lai, thời quá vãng. Với cách hiểu này thì vãng cảnh được hiểu là đi đến để ngắm cảnh. Còn vãng có nghĩa buổi chiều tối, lúc muộn, sau thêm có nghĩa là lúc hết, lúc cuối, lúc về già. Như vậy là bằng vào nghĩa này thì từ vãng cảnh phải được hiểu là cảnh chiều hoặc cảnh về già.
Dạ vâng, trong tiếng Việt thì có nhiều từ gần giống nhau và đôi khi là chỉ khác nhau một chữ cái, thậm chí là chỉ khác nhau một cái dấu thanh thôi. Như là khuyến mại hay khuyến mãi thì ngữ nghĩa đã khác nhau hoàn toàn. Và chính vì cái sự gần giống nhau giữa các từ dễ dẫn đến dùng sai, nên là một số người cho rằng là chúng ta nên sử dụng những cái từ thuần Việt để khỏi phải nhầm lẫn. Tiến sĩ nghĩ sao về ý kiến này ạ?
Theo tôi, ý kiến này chưa hẳn đã đúng. Thứ nhất, đây là một cách lý giải trốn tránh hiện thực. Nếu sử dụng sai và hiểu sai thì cần phải điều chỉnh để sử dụng cho đúng và hiểu cho đúng. Thứ hai, từ thuần Việt và từ Hán Việt đều có giá trị riêng của nó. Giả dụ từ thuần Việt và từ Hán Việt có tương đương nhau ở một cái cách nào đó thì chúng cũng không đồng nhất với nhau, không phải lúc nào cũng thay thế cho nhau được. Vãn cảnh cũng có thể được hiểu là ngắm cảnh, nhưng chúng không thay thế cho nhau được. Cái nét nghĩa tập trung chú ý để nhìn, để thỏa lòng yêu thích không có trong nghĩa của từ vãn cảnh, mà nó có trong ngắm cảnh. Còn nét nghĩa thư thái, trải nghiệm, thả hồn theo không gian tĩnh mịch, yên bình thì lại có trong vãn cảnh chứ không có trong ngắm cảnh. Thứ ba, trong các trường hợp nêu trên ý, không có từ nào tốt hơn để thay thế cả. Cuối cùng, yếu tố ngôn ngữ nào cũng vậy, nó đều có tính lịch sử xã hội của nó. Tính lịch sử thể hiện ở cái thời gian, tính xã hội thể hiện ở số đông. Ngôn ngữ không vận hành theo ý muốn chủ quan của cá nhân mà nó vận hành theo quy ước chung của tập thể. Việc sử dụng từ ngữ đặt câu phải theo quy ước chung đó, mà quy ước chung đó do quá khứ để lại, mà chúng ta chỉ tiếp nối phát triển chứ không phải là kẻ phá ngang làm hỏng quy tắc vận hành của ngôn ngữ.
Trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phạm Văn Lam về cuộc trao đổi vừa rồi.
Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Văn Lam về những kiến thức vừa rồi. Nhờ sự giải thích của tiến sĩ mà em biết được những từ này dùng trong hoàn cảnh nào và sau này em sẽ tránh được những sai sót khi sử dụng ạ.
Đúng là tiếng Việt thật là phong phú và em nghĩ mình cần đọc nhiều hơn để mà có thể sử dụng từ ngữ cho đúng hoàn cảnh, đúng ý nghĩa của nó. Và xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Văn Lam nhiều ạ.
Các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Việt Vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.